phép lạ là cái gì? Ở thế gian họ nói tại sao tu cao mà không có phép lạ? Không hiểu phép lạ là cái gì. Trong lúc cụ đang buồn, cụ đang khổ tâm, cụ đang thấy rằng hằng học với nội tâm, trắng rứt trong nội tâm, cụ gặp tôi nói chuyện hồi cụ hết. Cái đó là cái quyền khí khai mở trong nội tâm. Đó là một phép lạ, nhưng mà họ đâu có biết. Họ nói phải làm cái phép lạ cho anh cha cái sẹp lỗ mũi đi, anh cha đã dính lỗ tai lên này. Cái đó họ chịu. Tâm ác họ còn, họ đòi nhiều cái phép lạ lắm. Chứ cái phép lạ quyền vi họ không có hiểu. Phép lạ quyền vi ẩn tàng trong tâm thức của mọi người. Khi nghe qua âm thanh thì thấy chuyện của mình. Và tâm tự thức tự mở. Đó là phép lạ quyền vi. Họ không thể hiểu đâu. Nhưng mà tôi mong rằng mọi người tu cao sẽ thấy cái đó.
Có một câu hỏi mà một số bạn đạo không dám hỏi lắm mà hỏi con. Nhưng mà theo con nghĩ thì đây cũng cái gì để hỏi anh Tám. Ông Tám dạy cho chúng con người đó. Là một số bạn đạo tự mắt nói rằng ông Tám bây giờ đã nắm được nỗi hành, đã thông suốt hết tất cả mọi pháp rồi. Vậy tại sao ông Tám không lập thế? Cho nên chân lý không có làm phép mà bằng ngôn tả đạo mới là làm phép. Hiểu chưa? Cho nên đừng có lầm sau này mà làm phép là ngôn tả đạo của sự kiện mà bây giờ đang có đi ra rồi. Phép nơi của nên có. Rồi bị mê loạn cái đó. Cho nên tôi có làm một bài thơ cho rõ rằng bằng ngôn tả đạo sự kiện. Bởi vì đúng trong cái bát tâm, mặt tâm chân lý, hôm nay cứu gặp người sở hữu cái đời. Thấy không? Các bạn nói tôi đạt được thông đồ kia, tôn cao bị thương, làm chậm trễ bước tiến của mọi người kia. Không nên đề cao, nếu đề cao sẽ bị mà mô tả đạo xuất hiện, rồi lợi dụng. Đúng không?
Chính thưa Thầy, có người nói rằng ngày xưa ông Phật Thích Ca mặc dù không có dùng quyền phép nhiều nhưng mà cũng có đôi lúc phải dùng phép để mà hàng phục tà ma ngoại đạo. Chúa Giê-xu cũng vậy, trong lúc khổ đau thì Ngài làm những phép lạ như cứu người cùi, làm cho người mở mắt dậy hoặc là cho có cá ăn. Nay, ai nấy cũng là đề cao Thầy là Phật, tại sao Thầy không làm phép lạ cho người ta coi?
Cho nên may ra người ta nói ai cũng đề cao Thầy là Phật, nhưng mà Thầy chưa xưng Phật, thành này không có làm cái phép ngu muội như họ làm. Cái phép đó không có cứu được nhân sanh. Cái phép hồi trước đó, nó mù làm tới sáng đó, bây giờ cũng còn thằng mù ở trong nhà thương. Thấy không? Cái phép đó không. Chính cái phép mù đó là cái phép của Thượng Đế dìu dắt chúng sanh thức tâm để trở về với Ngài. Chúng ta không làm những phạm pháp tà đạo. Không phải chánh pháp đâu, đừng có lầm. Bởi vì tất cả quy luật của Thượng Đế còn nguyên. Cho nên người nói rằng tôi có thể cứu cho người đó đù mù rồi hết mù, ngậm rồi biết nói chuyện lại. Thì tại sao còn thằng ngậm trong nhà thương? Quyền năng của Chúa đâu? Quyền năng của những vị linh tiên đó làm cái gì ở đây? Để giúp gì cho chúng sanh? Mà không biết cái quyền năng của Thượng Đế rõ ràng. Có thưởng, có phạt. Mà để cho nhân sinh thức tâm là chỉ dạy phần hồn mà thôi. Phần hồn là bất diệt. Nhưng mà người ta không hiểu. Người ta đòi hỏi cái phép lạ. Rồi đây sẽ có phép lạ. Những phép lạ không phải tôi là. Những người khác sẽ là. Nhưng mà rốt cuộc, các bạn thấy hát diệt. Ở trên sân khấu, lấy cái khăn kéo ra bồ câu bay lên. Lấy mình giấy liền ra thì bạc đô la nó nhảy ra, nhưng mà ông đó không có tiền trả tiền nhà, tại sao? Toàn là sự lập gạt mà thôi. Tôi nói cho các bạn hiểu, phải cảnh tỉnh sự thức tâm của chính mình, đừng có mê muội. nhưng mà gánh lấy sự đau khổ vô cùng ở tương lai về phần hồn. Các bạn chưa đi thăm địa ngục, chưa biết những người đó đã đi đến đâu. Các bạn chưa lên thiên đàng, chưa biết những người ngó nghịch mà hướng thượng là đi tới thiên đàng. Cho nên các bạn còn ở trong bơ vơ, rồi nghe nói này sợ, nghe nói kia sợ. Vậy chứ cái tâm của các bạn ở đâu? Chủ trương của các bạn ở đâu mà bị quê mê hoặc ở ngoại cảnh? Đó. Rồi nhiều người nói ông Tám bỏ bùa, người ta mê. Bùa ở đâu? Các bạn đã uống viên bùa nào của tôi không? Và tôi đã giơ tay tôi vẽ cái bùa nào? Các bạn bây giờ đã điên khùng chưa? Hay là sáng suốt? Thì mình tự hiểu, ấy hay là khóc. Còn sự phân xét của mỗi cá nhân, không có thể dùng một lời nói mà nói bậy được. Chân lý là chân lý. Cho nên không nên tự làm mình mê muội và bước vào con đường tối tăm, sống trong ỷ lại và không biết mình là ai.
Có người nói rằng nếu mà ông Tám làm phép lạ thì họ theo ông Tám, còn ông Tám cũng làm phép lạ họ bỏ ông Tám.
Ông Tám không có thương mãi quá cái đạo pháp, ông Tám không cần người ta theo. Ông Tám chỉ là tu, mà người ta cần ông Tám thì ông Tám nói chuyện cho nghe, còn không cần ông Tám thì ông Tám về nhà, ông Tám cũng là làm công, cũng kiếm cơm ăn ngày hai buổi như mọi người. Cho ông Tám không có phải bán đạo ăn mà đi làm phép. Không có nước thánh, ông Tám có nước đái thôi, nhưng không có nước thánh, nói thiệt. Cho nên người ta không hiểu nguyên năng của trời Phật. Uống một ly nước, phải trả một giọt, phải trả lại, không có ai giữ được. Cho nên không hiểu cái quyền diệu của trời đất đã ăn ban trong cái thể xác của chúng ta. Và chúng ta trù trì trong cái thể xác này, và không hiểu cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Đau khổ vô cùng. Cho nên chúng tôi không có thương mại quá. Không có buộc người ta phải tới đây nghe. Vì họ thích, họ thấy rằng cái đường lối này là chính đáng cho mọi cá nhân, chính mình vươn lên, không bị mê muội, không bị lừa lường gạt nữa. Cho nên ông Tám cũng ở trong đó. Ông Tám cũng bị người ta lừa gạt nhiều lắm. Ông Tám mới thức tâm và ông Tám tự tu, tự hành và đã phá những cái gì trần trược có thể cướp đoạt tâm linh của loài người. Cho nên những loài người không muốn người ta cướp tâm linh, cho nên người ta phải tự tu tự tiến là vậy. Họ thích tới họ nghiên cứu, cho ông Tám không biết nhà của ai và cũng cần biết tên họ của họ.
Kính thưa thầy, trong lúc thầy vắng mặt thì ông Khoát có đến đây để mà giảng đạo cho anh em nghe. Thì có một bạn đạo, không phải bạn đạo, một cái người mới. Họ phone cho con và họ nói như thế này. Họ nói tôi là cái người vô phước, là tôi muốn đi tìm cái đạo. Nhưng mà ngày đầu tiên tôi đến cái tiền đường này, thì tôi thấy rằng một bạn đạo của bạn diễn thuyết với những cái lời lẽ hằn học và đá kích, và chửi bới lẫn nhau. Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết rằng bạn đạo vô vi của anh thanh tịnh ở chỗ nào và hòa hợp ở chỗ nào, mà làm gì mà có sự chửi bới, cãi giả nhau ổn tỏ như vậy. Thì con mới nói rằng, ông Khoát không phải là cái người của vô vi. Ông là được, theo lời ông Khoát nói, thì là được thầy mời lợi đặng giảng cho các bạn đạo nghe. Thì cái người mới đó nói rằng, cái gì mà hễ tốt thì nói là của vô vi, còn hễ cái gì xấu đó thì nói không phải là bạn đạo vô vi. Mà anh là nói dốc dở, bởi vì nếu mà lẽ thường tình tôi mời người nào lợi nói chuyện, thì người đó để nói những cái ý kiến hay để học hỏi, chứ anh không phải anh mời người ta lợi đặng người ta chửi cha anh. Thật ra ngày hôm nay con xin thầy, con cũng không biết người mới đó là ai, nhưng mà con xin thầy giải thích có phải là thầy mời ông Khoát lại để mà giảng hay không, và xin thầy xác nhận lại con nói là ông Khoát không phải là người của bạn đạo vô vi để cho nó được minh bạch.
Tôi nói những sự đả kích và những sự phản kích là điều để cho mọi người đi tầm đạo và chứng minh sự thanh tịnh của người tu về điển giới. Tôi bị chữ, tôi không giận. Tôi bị giết, tôi phải cứu người. Lúc đó họ mới thấy cái pháp có giá trị. Chúa cũng vậy. Chỉ khi bị giết nhưng mà vẫn cứu chúng sanh. Cái đó mới thấy giá trị. Thấy chưa? Cho nên, những cái sự đả kích không phải chúng ta mơ, nhưng mà ai muốn đả kích cũng bước vào đây đả kích. Bởi vì Obovi là mở cửa cho tất cả mọi người. Nhờ sự đả kích đó, chúng ta mới thấy cái pháp tu này thanh tịnh và sáng suốt hơn người đã. Cho nên cái đó là cái thước, cái thiên sức để đo lường của người thanh tịnh, đo lường cho người đã đi học giáo lý mà không minh tâm. Nếu học giáo lý mà chặn người ta đó, người đó không minh tâm. Học giáo lý phải tha thứ và xây dựng, cứu họ thay vì ghét họ. Những ông Pháp, ông có ý muốn tới đây để đả kích coi thử được bao nhiêu người thanh tịnh. Ông cũng đâm học, không có bao giờ có cái gì mà lầm lỗi đâu phải sợ. Cho nên nhiều người còn mang cái tâm trạng chấp mê, mà thấy rằng cái đạo gì mà ăn nói hỗn sợ. Không phải hỗn sợ, kích để hiểu sự thanh tịnh của nhiều người thì được bao nhiêu người. Ngồi đông như vậy mà được bao nhiêu người chịu được cái cảnh đó. Và trở lại cứu giúp và phân giải cho người ta hiểu được. Cảm ơn họ. Thay vì ghét họ. Không có sự đả kích đó, làm sao mình biết được sự sáng suốt là quý giá. Và mình phải trở về với sự sáng suốt siêu diệu của trời đất. Để hòa cảm, dẫn tiến mình và ảnh hưởng họ. Cho nên cái đó chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai muốn đả kích. Không có chặn và sợ người ta đã kích. Vì tôi muốn, chúng tôi muốn tìm sự thật như những người khác.
Tôi cảm ơn là sao Đức Thích Ca giống là một cái lạ. Trong khi đó Chúa đi vô khi đi về đạo, Ngài toàn là một cái lạ. Như là người chết rồi thì Chúa sống trở lại. Người mù thì Chúa cho họ mù. Về tê bà, về giữa cái hết tê bà, vân vân. Và sau khi chúng tôi truyền lại cái pháp cho 12 vị tâm đồ, tôi truyền cho họ cái mật pháp là cái cách để nghĩa là cách để tìm được. Rồi mới cho họ đi truyền lại. Cũng là cách lớn đại giá cả. Thì tại sao Đức Thích Ca thì lại cấm chúng tôi làm cái lạc?
Đức Thích Ca cấm chúng ta làm theo phép lạ, nhưng mà Đức Thích Ca đã làm phép lạ. Vì hào quang của Ngài đủ quá, nhiều người chỉ đã nghe Đức Thích Ca rồi về bớt thường lạc. Còn Sư Sư Thiên, bởi vì ở tùy cho nó, tâm linh không phát triển nhiều. Từ phát lạ cái phép lạ đó, mà phép lạ đó cũng không phải phép lạ trầm trừ thiên pháp phép lạ bây giờ. Của bạn không phải là các bạn đi dùng tâm điểm. À, cho nên hai người cũng đồng dùng điểm quan. Nhưng mà dùng bằng khử động. Mọi người dùng bằng thầm thức hào quang hai cái cánh tay. Cho nên những người nào bước vào tầm điểm quan của Đức Cha thì cảm thấy nhẹ. Xa thì xa cũng đi nghe này rồi. Tầm điểm quan này chuyển dụng rồi. Thầy bàn về hướng không để giải tình trạng của mọi người. Thầy bàn về tứ đại danh không để mở tâm thức của mình. Thầy nghĩ mất. Cho nên hai người cũng một ha. Nhưng khi không làm những gì hơn khác hơn đâu. Ngài không có làm những cái phép lạ và bùa phép như bây giờ. Đó, những phép lạ như người ta thấy một người nhiễm tiếng gọi chỗ đó, người ta tới để uống nước đó, biết tin họ mạnh rồi, uống nước đó về có được ăn. Bây giờ ở nước người ta tin tin, cũng sơ sơ mà biết tin họ mạnh thì tự nhiên có uống nước đó về, không hết. Nhưng mà có người không hết. Căn họ nào, họ cần được vận động quá nhiều, không quán thức được thanh điển thanh an.
Thầy có những gì không? Thì họ làm hết lạ.
Hết lạ gì?
ví dụ một cái phép lạ không?
Làm cho người ta hết bệnh.
Hết bệnh. Tôi đã nói rằng, khi người hết tích lực, cái chuyện nhỏ này đái cho nó uống như nó hết tích lực. Cái đó phải phép lạ.
Còn con nước đái, nước đái con nước uống cho anh tích lực.
Có vụ đó không? Người Việt Nam con ra cho nó đi.
Cái đó phép lạ. Phép lạ gì nữa?
Cho nên mình ra tụng là xa lạ. Cái gì được
kết lạ trong ta.
Khi chúng ta thức tâm và chúng ta trở về với sự thanh nhẹ, đó là một kết lạ cứu sinh hiện tại của chúng mình. Vì Thượng Đế Chúa đã cho chúng ta thức thức. Cái sự hiểu biết là hết sức. Và từ ngày cứ động loạn, cứ mê lầm, cứ tranh chấp ngay trong gia can tôi. Rồi tôi ý tư cách mạnh, tôi muốn sống nơi mọi người. Tôi tưởng tôi là hay. Khi tôi la lên mọi người là sợ rồi. Nhưng mà từ ngày tôi thức tâm, tôi thấy tôi mạnh được. Tôi tồi tệ. Cái sự la lô đó, sự mê chấp đó, đem trầm tôn sống tâm hòa bình với tôi. Khi tôi la tôi vào hồn, đặng loạn. Và tôi yên lặng, như trở lại tâm thức hòa bình với chính tôi. À, mới thấy cái phép lạ ở đâu? Phép lạ ở trong ta. Tại sao không xây dựng và giữ lấy phép lạ đó, mình để sống đời đời? Để tìm phép lạ đâu nhé. Tìm phép lạ trên sân khấu à? Trên sân khấu nó lấy hai miếng giấy kéo ra con một câu tay ra, tới hăng theo nó đi. Cái đó mà phép lạ sao? Thấy không? À, cho nên hồi cái đó cứu người, cứu gì nó đi cứu, nó tự cứu là được. Con người có ý thức là tự cứu. Thì đi cứu, kêu gọi, mọi người phải giữ sự công bằng. Và cái đi cứu nó đem lại công bằng cho cả nhà.
Cho
nên giết ngài mà ngài không có pháo thủ. Ngài còn cầu ân tinh tha thứ đi cứu mình. Nhưng mà chưa thể đi kiếm này. Kiếm này thì ngon nó cứ giết tôi. Thì nó là tôi mà. Thì đâu đến với tôi và thì đâu đến kiếm. Và nó không hay. Thì nó mất quân bình. Nó đang đau khổ hơn tôi, nó mới giết tôi. Nếu mà nó có quân bình và nó biết nó không có gì giết tôi. Tôi chẳng thể. Bình thánh tịnh thì chắc một cọng cỏ mình không biết đau đớn của nó chứ. Tội nghiệp nó chia lìa. Cái thân. Mình không thấy bụng lực. Nhưng mà khi mình thấy rõ rồi, mình thấy cái hạt hy sinh của nó tiến ra. Tất cả như tất nhiên. Thì chúng ta mới thấy cái khổ của trần gian đây. Nó đem cho chúng ta trở về. Sự buồn bực. Sự tối tâm. Nó dẫn nhất chúng ta cái tư thế để cho trần ta càng ngày càng hiểu ta. Thì cái khả năng nhẫn của ta là vô cùng. Thì chúng ta thấy tất cả mọi người trên thế gian có học cái chữ nhẫn, tới chết mới học cái chữ nhẫn. Nhẫn không thôi. Mình biết dạy người ta, nhưng mình làm chị trong gia đình, em mới ra nó gây lộn với thiên hạ, thôi đừng gì. Nhưng mà người ta chặt mình, nên mình nổi tuần, mình làm tới. Nhưng chúng ta học cái chuyện nhẫn mà không nên đâu. Giờ chặt. Cha mẹ, con cái cũng nói học cái chuyện nhẫn, nó tạo với gia đình. Mà có chuyện nhẫn mà học chưa chọn nào. Thì nó được hay hay chỗ nào đâu. Tiên tiên hay chỗ nào đâu. Thì lên cái trời còn phải học nhẫn nữa. Ông Phật không có thử mà. Nhìn tới gần nhà. Nhà không có ba cái gì chứ. Chỉ năm phút lên một con ăn hết không? Để thử cho mình phải tin ngài không? Nếu mà mình chưa ăn mình thấy ngon. Cho nên mình đi dồn lại thế gian mình thấy. Mình chỉ đông con nữa, còn có ăn hay không ngon. Vì trình độ của nó cầu kiếm nơi đó thôi mình. Thấy chưa? Nhưng mà mình ăn trở lại mình thấy chứ. Mà mình ăn theo bên trên mình thấy ngon.
ra. Chúng ta tin Chúa, gặp Chúa mà Chúa qua đóng lửa đó, chúng ta không qua đóng lửa làm sao mà chúng ta nói là tôi tin Chúa. Một sự chữa ngay trở ngại xảy tới với mình mà mình không nên đi qua. Dù cái tan xương nát thì tôi cũng có đi vô đường, tôi đã biết được. Bước vô đó, còn cái tan, nó có cái tội nữa. Thấy không? Thì mình thấy cái cách hồi sinh của mình là vô. Cho nên ở đời nhiều cái trở ngại mà chúng ta khi chúng ta vượt qua đời rồi chúng ta mới thấy rõ cái thức hồn chúng ta có. Chúng ta vượt qua những trở ngại rồi. Rồi những trở ngại khác tới chúng sẽ vượt qua. Bằng ý chí chúng ta chấp nhận là đi qua.
Không có tôn giáo nào không có cứu cánh để cứu phần hồn, mà chính hành giả không chịu hành thì thất lạc đó thôi. Không có cứu kinh nào không có giá trị. Hành giả không biết đọc hoặc không có biết thưởng thức thiếu thành tựu thì nhớ chỗ này. Cho nên tôi tu cái đạo này là đạo của ông Tám, không đạo này đạo của các bạn. Bạn hành trở lại quân bình rồi thì bạn tin Quan Âm, bạn về Quan Âm, bạn tin Chúa, bạn về Chúa. Bạn tin Phật, bạn về Phật chứ đâu có về với ông Táo. Phải nhớ chỗ này. Mình thực hành cho chính mình xây dựng cho chính mình, không có xây dựng cho người khác. Không có những tu dùng. Tu dùng là không được rồi đó. Tôi đi tu mà tu dùng là tôi lệ thuộc, tôi bị sai à. Không, tôi cho tôi để tôi đi. Tôi sửa tôi để ảnh hưởng người khác tự đi. Đó, nó rõ rệt như ban ngày vậy. Thời đại văn minh này không có chấp nhận sự mê tín nữa. Chưa kia nó lên cung trăng thì cũng phải lại, bây giờ ta lên cung trăng được rồi, không có chấp nhận điều đó nữa. Bây giờ phải thực hành. Phải đi tới. Thiếu thực hành không có đi tới được. Chắc là bề trên nó ban cho chúng ta có thể xác rồi, có càng khôn vũ trụ rồi. Bây giờ chúng ta trở về cứ phép lạ mà sao? Phải thực hành. Còn đâu phép lạ tới làm lần nữa thì chừng nào chúng ta mới tiến được? Không đi ta lường gạt ta mãi mãi sao? Không chấp nhận điều lường gạt nó, phải hành, phải thật tâm. Tình Chúa thì Chúa giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu, chúng ta phải giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu. Tinh Phật cũng vậy. Phải cái giai đoạn đó là phải học trước. Chứ không phải ngồi dúng ông Phật là thành Phật đâu, không phải. Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi, về với thực hành. Rồi đây phải kiểm soát lại cái cách tu của mọi người. Thực hành đúng hay là không? Cố gắng làm cho đúng. Không làm thì thôi, làm cho đúng để tiến được. Nhưng mà cái hành ở bên trong là cái quyền của các bạn, thầm kín ở trong các bạn. Các bạn ăn năn hối cải và sửa nay chút mai chút các bạn sẽ tiến. Chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn niệm Phật. Thay vì các bạn nói léo léo chặt người này người kia người nọ cũng mất mấy tiếng đồng hồ, mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn, chỉ giúp tâm bệnh của các bạn. Các bạn nên làm hay là không? Cố gắng làm. Chính tôi là người đã làm. Tôi là một người của thời đại này, không chịu tin, không chịu mê tín. Và tôi làm được, tôi mới phát giác là sau khi cái sự quý báu của sau khi là mọi gì đó. Nó đã thể hiện cho tôi toàn thức về tâm tình. Mà tôi đem cho thiên liên những phần ở địa ngục biết những cái này nó cũng được thăng hoa, nó cũng được đi lên. Tôi đã thử hết để đem lại cái công hiến cho các bạn. Người nào không cần tin thử thôi, 6 tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục rồi thấy thế nào. Không cần thiền niệm đi, các bạn thấy thế nào, tâm thay đổi rõ rệt như ban ngày. Càng ngày càng thấy càng nhẹ, càng mở trí. Rồi lúc đó các bạn nói, ô, tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền không? Hồi trước tôi quen những người ăn nhậu chơi bời, bây giờ tại sao tôi quen tất cả những người hiền? Thì các bạn thấy tần số điển quang các bạn thay đổi rồi, các bạn mới
có gì dơ được đến được. Rồi các bạn cứ trì niệm nữa, các bạn thấy tiên Phật có chuyện đâu khó khăn, muốn gặp trước mắt các bạn, trong tâm các bạn, nó niệm là có rồi, nó tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải lo. Họ phải hành trình bao nhiêu kiếp họ mới thấy ông Phật, mà cái này mình vốn vẻ, mình lo trì niệm rồi mình mở và mình thấy. Những chuyện hồi nào giờ mình mong ước đều có hết trọn, nó thực hiện ngay trong tâm mình. Mới thấy cái chuyện kỳ diệu của luật tự anh Di Đà. Tôi là người đi tìm cái này, chứ còn bày tôi đọc chú ông Tư hồi trước bày tôi cái chú này, chú kia, chú nọ, nhưng mà ông Tư giải thích là cái chú này là đọc chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chứ bữa sau nó cũng quánh lại bạn thôi, thì bạn chỉ có niệm Phật thì bạn mới cứu bạn. Thì tôi chọn một cái nó tôi đi thôi, chứ tôi không chọn cái kia. Bùa của ổng là biết bao nhiêu bùa, mà đâu bao giờ tôi chịu học. Không, nhất định tôi không học, bây giờ ông giải thích là không có cái giá trị, mà chính ông khuyên mình đừng học. Vì ổng đi núi, đi đình lèo, học đạo, ổng phải học bùa. Vì hồi đó ổng cũng sợ chết, ổng mới học bùa. Rồi bây giờ ổng tu được rồi, ổng thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà cái pháp luân thường chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn thiết một cái luồng điển là cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. Thấy cái bùa đó nó hay. Tại sao ông sử dụng cái bùa hòa với cả càn khôn vũ trụ mà giữ một góc để đánh người ta, rồi người ta ập lại, rồi có ngày mình cũng bị đau khổ thân xác bất ổn. Cho nên những người sai bùa là rốt cuộc tới giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang sai bùa, nói họ đâu có tin, không tin. Tại sao tôi là một người dám giải bùa, tôi hiểu nguồn gốc của nó. Mỗi tuần bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhất định không có làm bùa, bởi vì tôi biết tôi giải thích của ông Tư và tôi hành, tôi thấy rõ cái bùa của nguyên ý càn khôn vũ trụ là lớn nhất, không có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai thức và khai triển, con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên. Con người mất quân bình đâu có văn minh, còn dẫn con hồn mà đâu có văn minh. Người tôi sống trong chế độ cho văn minh này mà tôi còn dẫn người này, tôi còn hơn người kia, tôi đâu có văn minh. Dẫn hơn không phải người văn minh. Văn minh là hòa và xây dựng mới là người văn minh. Đó, ở thiên đàng này. Cuộc siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh. Đó là cuộc siêu văn minh. Tương lai phải có. Những người thiền càng ngày càng thiền nhiều, gom điểm để độ đời. Thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải của thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều, họ đóng góp cái luồng điển để độ đời. Họ không có nói ra một lời, nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Đó. Cho nên chắc nơi bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền đó. Ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền. Vì thấy thiền có lợi, thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều thì kinh tế dồi dào chứ gì, mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó giấu giếm được, càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân là thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi thì người ta xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để chi? Để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận, mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ hiền trễ. Thì kỳ thật chúng ta tu cỡ mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không thôi. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chắc. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái thức, các bạn mới đổ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn mới thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải không bệnh. Hôm nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị định các bạn, mở những nẻo hấp ngố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chính bạn. Các bạn nằm, đang nằm trên giường bệnh của khối tâm linh xây dựng. Và các bạn nghe đi nghe lại cuốn bánh này, các bạn thức tâm, các bạn thấy các bạn có nghiệp tâm và có tâm bệnh. Lo chuyện này, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, lo tâm linh hết rồi mình khó. Bây giờ dẹp đi. Dẹp đi để chi? Để thấy cái nguyên năng sẵn có của mọi tâm linh. Khi nó giáng lâm xuống thế gian là nó có sự bảo vệ hết. Cây bông của nó cũng có sự bảo vệ của nó. Cọng cỏ cũng có sự bảo vệ của nó. Cái gì Thượng Đế đã sắp đặt một lần, không có hai ba lần. Và chúng ta lo là thừa, mà khi lo rồi là tạo khổ, khổ là nghiệp. Nghiệp tâm nó sanh bệnh tâm là tối tâm. Chỉ biết tranh chấp, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết trách người khác mà không biết trách mình, đó là tâm tối. Làm sao trách được mình là hết tâm tối, mà đi tới vô cùng. Cho nên càng học, vô vi càng thực hành. Các bạn gom được luồng điển trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tôi tự nhiên thanh nhẹ tôi mới làm. Còn tâm tôi còn nặng trược là tâm tôi vô phước. Nói điều này, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh và luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những người nào cần đến tôi độ họ. Và tôi không có tham gia bất vụ lợi thì sung sướng vô cùng. Người có thừa mới không tham lam, người thiếu là tham lam. Tham mà tại nó thiếu chúng ta không tham. Chúng ta biết được rồi, ta từ Chúa từ Phật mà ra. Bây giờ chúng ta phải lập cái hạnh như hai ngày đó, chúng ta tìm về cái chỗ chúng ta ham muốn. Hòa thức mới là thành đạo. Cho nên phải hành, chứ không ý lại nữa. Hôm nay tôi cũng rất vui được gặp các bạn ở đây. Rồi đây, tối nay chúng ta sẽ có cơ hội bàn bạc và mỗi người phải đặt câu hỏi, phải xây dựng, phải nói chuyện với nhau. Muốn lên đây nói với tôi, vấn đáp, đấu khẩu bất cứ gì để chúng ta học hỏi. Vì chúng ta về nhà chúng ta rồi, gặp anh chị em chúng ta rồi, phải bàn bạc ra cái mối đạo để tiến, là phải đóng góp cộng đồng cho không ai sợ ai. Nhớ câu này, được các bạn cũng ngồi thuyết giảng như tôi để hiểu đời là gì, đạo là gì. Do ai đã tạo khổ cho chính mình? Nếu ta đã tạo khổ cho ta dứt khoát và không tạo khổ nữa. Thì hôm nay tôi cũng thành thật cảm ơn các bạn đã trở về đây chung sống với tôi từ đây tới cuối tuần. Những gì thắc mắc chúng ta nên bàn bạc với nhau và học hỏi với nhau. Rất tiếc là có những người không nghe được những gì tôi nói, là mấy bà người tiều nghe không được hay là mấy người Pháp nghe không được. Vì cái khóa này dành cho người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam. Và nếu nói hai ba thứ tiếng thì nó lộn xộn quá. Vậy thôi, nghĩa là thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Đã đặt rằng Chúa hay là Thượng Đế đã cho một phép lạ xuống thế gian, thì những phép lạ là ai? Thông truyền rất lâu rồi, phép lạ, nhưng mà chúng ta là cái thể xác này là một phép lạ của Chúa, của Phật, của trời ban. Toàn bộ nằm trong nguyên lý sanh tử và tiến hóa vô cùng không ngừng nghỉ. Con tim các bạn còn đập là còn làm việc, không có bao giờ các bạn được nghỉ đâu. Học hỏi, tiến hóa không ngừng nghỉ. Thể hiện trước mắt sanh lão bệnh tử, khổ rồi hồi sinh. Mọi sự việc của càn khôn vũ trụ đều có trật tự và không có thể lẫn lộn được. Triệu triệu người, mặt mũi tai miệng ngũ tạng giống nhau mà nhìn ra khác nhau. Có phải là trật tự siêu nhiên Và một phép lạ của bề trên đã cho chúng ta thấy sự hiện diện của chúng ta là tạm, nhưng mà luôn luôn có sự hiện diện ở mặt đất để học và tiến hóa. Không còn mong muốn một cái phép lạ nào hơn phép lạ chúng ta đang chung sống và khai triển này. Chúng ta nên mạnh dạn trong thanh tịnh và thăng hoa tư tưởng để giải tỏa những sự phiền não sái quấy mà nó ô bám trong đầu óc của chúng ta hiện tại.